Kinh văn. Giải kiết nhân thứ đệ, lục giải nhất diệt vong, căn tuyển trạch liên thông, nhập lưu thành chánh giác. Diệt dịch, mở nút phải theo thứ lớp. Khi sáu nút đã được mở thì một cũng không còn. Nơi các căn hãy chọn tính viên thông, được vào dòng tức thành chánh giác. Giảng giải: mở nút phải theo thứ lớp, nhất thiết phải theo thứ tự khi mở các nút. Quý vị sẽ hỏi, làm thế nào để mở theo thứ tự từng nút? Nút đầu tiên bị thắt lại như thế nào? Để bắt đầu, tánh Như Lai Tạng vốn chẳng phải là đối tượng của sinh diệt, nhưng tối tâm mê muội làm thành hư không, hối muội di không. Ngay tại đó mà vô minh sinh khởi, thế nên mặc dù tánh Như Lai Tạng là bất sinh bất diệt, nhưng nương nơi chân mà khởi vọng, theo đó là tâm đối tượng của sinh diệt phát sinh, đó là thức. Thức này phân thành thức thứ sáu, thức thứ bảy và thức thứ tám, nhưng cội nguồn của thức thứ tám vốn phát khởi từ vô minh, tạo ra các thứ sinh diệt, lại là tánh của Như Lai Tạng. Tánh Như Lai Tạng này lại chẳng phải là đối tượng của sinh diệt, căn nguyên của nó chính là chân tâm thường trú tánh tịnh minh thể. Do nương nơi chân mà khởi vọng, nên tánh Như Lai Tạng biến thành A Lại Gia thức, tức là thức thứ tám, còn gọi là tàng thức. Thức thứ tám là cơ sở hiện hữu của ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành và thức. Do thức uẩn sinh khởi đầu tiên mà có hành uẩn, đây là thức thứ bảy, tức mạt na thức, còn gọi là truyền tống thức. Thức này truyền đạt những thông tin từ thức thứ sáu vào thức thứ tám, chính nó lập nên hành uẩn. Uẩn tiếp theo là tưởng uẩn, đây là thức thứ sáu, còn gọi là ý thức. Thọ uẩn là một trong năm thức đầu tiên: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, mỗi thứ tương ứng với một nút thắt. Sắc uẩn được kể là hai nút vì nó thô trọng hơn. Như vậy, sáu nút bắt đầu với thức thứ tám và hoạt dụng thông qua thức thứ bảy và thức thứ sáu, rồi thông qua năm thức giác quan. Với sự hiện hữu của ngũ uẩn mà ngũ trược được hình thành, tạo ra không biết bao nhiêu chướng ngại. Nếu chúng ta muốn mở những nút này, trước hết chúng ta phải dừng lại, không đuổi theo sắc uẩn nữa. Một khi hai nút này đã được mở ra, thì các uẩn khác như thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng được dừng lại. Sáu nút đều được mở. Các nút phải được mở theo thứ tự, bởi vì sắc uẩn là gồm những nút thô trọng, trong khi những uẩn khác, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn là cực kỳ vi tế. Thế tại sao chúng bắt đầu sự tạo thành từ bên trong rồi tiến hành sang bên ngoài? Quý vị sẽ thắc mắc. Vì thức thứ tám là thức đầu tiên khởi niệm tưởng phân biệt, tất cả đều bắt nguồn từ thức thứ tám. Ngũ uẩn và thức thứ tám kết hợp chặt chẽ với nhau, tạo thành nút buộc luân hồi sinh tử. Vì nó bắt đầu từ thức thứ tám, nên khi mở phải bắt đầu từ sắc uẩn. Thứ tự này cũng giống như khi cởi áo quần, phải cởi từ lớp ngoài trước rồi lớp trong. Theo cách này, quý vị cởi từng lớp cho đến hết, như các nút được mở ra vậy. Đó là cách giải thích. Nhưng thực tế là nếu quý vị cởi được một nút thì năm nút kia cũng được mở ra luôn. Như trong bài kệ nói, khi sáu nút đã được mở thì một cũng không còn. Khi sáu căn, tức là sáu nút, đã được tự tại thì cái một cũng biến mất luôn. Điều này sẽ được giải thích chi tiết trong đoạn văn sau. Nơi các căn, hãy chọn tính viên thông. Phương pháp tu tập là áp dụng nỗ lực ngay từ cửa ngõ của sáu căn, có nghĩa là mắt không bị xoay chuyển bởi hình sắc, tai không bị xoay chuyển bởi âm thanh, mũi không bị xoay chuyển bởi hương thơm, lưỡi không bị xoay chuyển bởi mùi vị, thân không bị xoay chuyển bởi sự xúc chạm, thức không bị xoay chuyển bởi các pháp. Quý vị chuyển hóa ngay những gì xuất hiện nơi cửa của sáu căn. Quý vị hồi quan phản chiếu, không cần phải tìm cầu bên ngoài, chỉ cần phòng hộ thân và tâm. Hãy tự tìm cầu ở trong chính mình. Để tu tập nơi sáu căn, quý vị phải chọn một căn để dẫn đến viên thông. Đức Phật đã đặt nền móng cho phương pháp này. Ngài đã giảng giải về 1.200 công dụng của mỗi căn và chỉ cho A Nan thấy căn nào hoàn chỉnh nhất. Chẳng hạn, nhãn căn là không hoàn chỉnh nhưng nhĩ căn thì được. Thiệt căn và ý căn cũng là những căn hoàn chỉnh. Có những căn hoàn chỉnh và có những căn thì không. Quý vị phải chọn một căn và phát huy công phu tu tập trên căn đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ngầm ý bảo rằng nhĩ căn sẽ dẫn đến viên thông. Đức Phật mong A Nan tự quyết định trong sự lựa chọn. Đức Phật muốn A Nan tự mình tìm ra sự quyết định, tự chọn ra một căn viên thông và được vào vòng tức thành chánh giác, nhập vào vòng pháp giới của bậc thánh, nghịch với dòng sanh tử của phàm phu. Sau khi đã vào vòng nhập lưu được rồi mới có thể thành tựu chánh đẳng chánh giác. Kinh văn: Đà Na di tế thức, tập khí thành bộc lưu, chân phi chân khủng mê, ngã thường bất khai diễn. Việt dịch: Thức A Đà Na rất di tế, khiến cho tập khí chảy như dòng nước xiết, e rằng sẽ làm đó là chân hay phi chân, nên Như Lai thường không nói đến. Giảng giải: Đây là giáo pháp mà Đức Phật hiếm khi nói đến. Như Lai thường ít khi giảng giải cho các ông toàn bộ vấn đề này. Quý vị hãy tưởng tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng giải giáo pháp này cho hàng Đại A-La-Hán, Đại Bồ-Tát, Đại Tỷ-Khưu. Thế mà nay chúng ta lại có dịp thuận tiện để nghe được giáo pháp di diệu do chính Đức Phật giảng nói. Thức A-Đà-Na rất di tế. Đây là một thức rất di tế, thậm chí còn hơn cả thức thứ 8. Thức A-Đà-Na còn gọi là bạch tình thức. Đó chính là chủng tử thanh tịnh, khiến cho tập khí chảy như dòng nước xiết. Thức tinh nhạy và di tế này đặc biệt tạo nên những tập khí cuồn cuộn chảy như dòng nước xiết. Đây chính là cội nguồn luân hồi sinh tử. Ngay khi một niềm hư vọng sinh khởi trong phương diện nhất chân của thức di tế này, thì đó là một niềm vô minh trở lại. Nó khiến cho tập khí cuồn cuộn dấy lên và chảy như dòng nước xiết. Không có gì có thể ngăn cản được dòng tập khí này. Dòng nước chảy xiết ở đây dụ cho luân hồi sinh tử của chúng ta. Sinh ra rồi hoại diệt, sống rồi chết, đời này sang đời kia, có khi làm người, có khi làm thú, có khi làm chúng sinh ở cõi trời, có khi đọa vào địa ngục. Xoay dần không ngừng nghỉ, đó là tập khí đang tuôn chảy như dòng thác. E rằng sẽ làm đó là chân hay phi chân, nên Như Lai thường không nói đến. Tại sao giáo pháp chân thực không nói về vấn đề này? Tại sao Như Lai không diễn bày giáo pháp di diệu chân thực này cho các ông? Như Lai e ngại rằng chúng sinh sẽ cho rằng cái chân là hư vọng và cho cái hư vọng thành ra chân thật. Chẳng hạn, các ông cứ muốn minh lại tánh giác, do vậy nên các ông chỉ làm tăng thêm cái mê, trên cái mê lại chất chồng thêm cái mê và trở thành hai lần mê muội. Thông thường Như Lai không giảng bày giáo pháp di diệu này. Như Lai chỉ giảng nói giáo pháp tiểu thừa cho những đệ tử có căn cơ hợp với tiểu thừa. Giáo pháp đại thừa chân thực di diệu là điều trước đây Như Lai chưa từng nói. Như Lai chưa nói là vì các ông là những người có căn tánh tiểu thừa, chưa đủ căn cơ để nghe. Các ông chưa chuyển tâm nguyện từ tiểu thừa sang đại thừa, thế nên mỗi khi Như Lai muốn diễn bài pháp này, Như Lai phải trì hoãn lại. Kinh văn: Tự tâm thủ tự tâm, phi quyển thành quyển pháp, bất thủ vô phi quyển, phi quyển thường bất sanh. Quyển pháp dân hà lập, thị danh diệu điên qua, kim cang dương bảo giác, như quyển tam mai đề. Việt dịch: Tự tâm chấp lấy tự tâm, vốn không phải quyển, đại thành pháp quyển. Chẳng thủ trước thì chẳng có gì là phi quyển. Phi quyển còn chẳng sinh, pháp quyển làm sao lập? Đó gọi là diệu liên hoa, kim cang dương bảo giác. Giảng giải: Tự tâm chấp lấy tự tâm, chúng sinh vốn không nhận ra được kiến phần và tướng phần, vốn chỉ là biểu hiện từ tự tâm. Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Không nhận ra được các pháp từ tâm biến hiện nên trở lại chấp lấy kiến phần. có nghĩa là chấp lấy quan niệm chủ quan của riêng mình, là thức thứ tám. Tướng phần là chỉ cho ngoại cảnh, vốn tướng phần và kiến phần cả hai đều là hư vọng, chúng chỉ ảnh tượng hư giả trong tâm mình. Nhiều người không thể tin được rằng chúng sẽ quay trở lại bản tính từ chiếu soi, mà họ chỉ mong tìm cầu bên ngoài. Đối với chân tâm, họ mê mờ và chạy đuổi theo cái hư vọng. Nếu quý vị nhận ra được vạn pháp chỉ là sự biến hiện từ chính tâm mình, nếu quý vị thức từ bổn tâm, kiến từ bổn tánh, thì quý vị sẽ hiểu ra rằng tướng phần và kiến phần vốn sinh khởi từ tâm mình. Nếu quý vị nhận ra được chân tâm thường trú, tánh tịnh minh thể, thì quý vị sẽ không còn chạy tìm cầu bên ngoài, mà sẽ quay về nhà. Vốn không phải quyển lại thành pháp quyển, vì chúng sinh vốn thường mê mờ chân tâm và đuổi theo vọng tâm, nên họ thường nghi ngờ rằng vốn tự thể là không có hư vọng mà đã trở thành hư vọng. Quý vị phải nên đừng để mình bị vướng mắc vào suy nghĩ hư vọng này. Không bị vướng mắc chấp thủ chính là điểm quan trọng ở đây. Nguyên nhân mà nhiều người bị mê lầm sáu căn và sáu trần là do họ chấp thủ vào tướng phần và kiến phần. Họ bị vướng mắc đến nỗi tin rằng tánh thấy, khả năng thấy của mình chính là kiến phần, và đó là cái có thực. Họ không hiểu ra rằng tánh thấy ấy vốn cũng chỉ là hư vọng, nó không có thực. Chẳng thủ trước thì chẳng có gì là phi quyển. Chẳng có gì là phi quyển ở đây. Phi quyển còn chẳng sinh, những gì hư vọng chắc chắn sẽ không hiện hữu. Chẳng có nơi chỗ để chúng sinh khởi. Pháp quyển làm sao lập? Làm thế nào mà các pháp quyển tồn tại được? Đó gọi là diệu liên hoa. Vi diệu và màu nhiệm, hoa sen sinh ra từ bùn nhưng không bị ô nhiễm bởi bùn dơ. Nó mọc trong bùn nhưng chính nó lại thanh tịnh, và hoa sen lẫn quả của nó hình thành cùng lúc. Đó chính là kim can dương bảo giác. Kim can là loại kim loại cứng chắc nhất. Nó biểu tượng cho trí huệ. Không có thứ gì có thể phá hủy hay xuyên thủng được trí huệ. Dương có nghĩa là tự tại, như một vị vua vậy. Bảo giác là chỉ cho chân tâm chúng ta. Nếu quý vị có thể không bị chấp thủ vào tướng phần và kiến phần, thì có thể trở về với nguồn tâm gốc tánh, có thể trở về trong tánh Như Lai Tạng, tức là chuyển thức thành trí. Khi sự chuyển y đã viên mãn, thì tướng phần và kiến phần chuyển thành diệu liên hoa bảo giác. Kinh văn: Như quyển Tam Ma Đề, đờn chỉ siêu vô học. Việc dịch: Như quyển Tam Ma Đề, trong khoảnh khắc vượt hàng vô học. Giảng giải: Còn gọi bằng một tên khác, Như quyển Tam Ma Đề, Tam Ma Đề đà tiếng Sanskrit, Samabatti, Hán dịch là đẳng trì, có nghĩa là duy trì tính quân bình của định và huệ. Bằng trí huệ ta có thể mở được sáu nút, với định ta sẽ không tạo ra sáu nút nữa. Trong Tam Ma Đề, định huệ đẳng trì này, hành giả có thể trong khoảnh khắc vượt hàng vô học. Trong khoảnh khắc tức là trong khoảng khẩy móng tay, chẳng mất chút nào thời gian. Quý vị có thể vượt qua vị trí của hàng hữu học và đạt đến vị trí của hàng vô học, có nghĩa là quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Sơ quả, quả vị thứ nhì, quả vị thứ ba vẫn còn ở trong hàng hữu học. Chỉ trong khoảng khẩy móng tay, hành giả có thể chứng được quả vị thứ tư thành A-la-hán. Kinh văn: Thử A-tỳ-đạt-ma, thập phương bạc già phạm, nhất lộ niết bàn môn. Việc dịch: Pháp A-tỳ-đạt-ma này chính là con đường duy nhất dẫn đến niết bàn mà các đức Thế Tôn, bạc già phạm trong mười phương đồng tu tập. Giảng giải: Pháp A Tỳ Đạt Ma này, A Tỳ Đạt Ma là phiên âm từ tiếng Sanskrit Abhirama, Hán dịch là vô tỷ, không có gì sánh bằng. Chỉ cho giáo pháp, phương pháp được đề cập đến, chính là con đường duy nhất dẫn đến niết bàn, chính là phương pháp siêu diệt để mở ra sáu nút mà các đức Thế Tôn, Bạc Già Phạm trong mười phương đồng tu tập. Bạc Già Phạm là âm thanh mở đầu trong đệ tứ của chú Thủ Lăng Nghiêm. Đây là danh hiệu của Đức Phật thường được dùng và công nhận bởi chư Phật, hộ pháp và thiện thần khi đề cập đến Đức Phật. Ở đây không dịch nghĩa chữ bạc và phàm, vì chữ này có đến 6 nghĩa. Nếu dịch ra thì chỉ nêu được một nghĩa. 6 nghĩa là: 1. Tự tại. Phật tánh luôn luôn thể hiện năng lực tự tại. Trong ý nghĩa đó, Bồ Tát Quán Thế Âm có danh hiệu là Quán Tự Tại Bồ Tát. 2. Xí thạnh. Chỉ cho hào quang của Đức Phật chiếu khắp cả pháp giới. 3. Đoan nghiêm. Đức Phật lúc nào cũng đoan chính và trang nghiêm. Chúng ta phải học theo hạnh này. Khi nghe giảng kinh, chúng ta phải ngồi trong tư thế ngay thẳng và cung kính, đừng ngồi với tư thế uể oải siêu dẹo hoặc duỗi người ra, vì chính trước mặt quý vị là Đức Phật đang giảng pháp. Vì chúng ta tin vào Đức Phật nên chúng ta phải kính trọng Ngài. Chúng ta không nên giải đãi ngay trước mặt Ngài. Khi nghe kinh, quý vị không được nằm hoặc ngủ, không được nằm mà đọc kinh. Tôi đã giảng cho quý vị nghe rằng nếu làm như vậy thì đời sau sẽ bị đọa làm thân rắn. Rắn thì luôn luôn nằm, dù khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác nó không đứng dậy được. Khi đọc kinh, quý vị nên ngồi thẳng người và đặt kinh trên mặt bàn phía trước mặt mình. Nếu quý vị có một phần kính trọng thì sẽ phát triển trí huệ một phần. Nếu quý vị có 10 phần kính trọng thì sẽ phát triển trí huệ 10 phần. Nếu quý vị có 100, ngàn, vạn phần kính trọng thì sẽ phát triển trí huệ 100, ngàn, vạn phần. Trí huệ tăng trưởng dần theo mức độ tôn kính. Quý vị cũng được tăng trưởng thiền căn. Kinh Kim Cang có nói rất rõ, ở nơi nào có kinh này, tức nơi đó có Đức Phật, hoặc như các vị đệ tử được tôn trọng của Đức Phật. Nếu quý vị có tâm tôn kính, quý vị sẽ có được quả báo tốt lành. Nếu không kính trọng thì không có được quả báo ấy. Quý vị hãy xem như chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang giảng pháp và Ngài A Nan đang ngồi bên cạnh. Chung quanh quý vị trong hội chúng là các vị Đại Bồ Tát. Hãy tưởng tượng pháp hội đang diễn ra trên núi Diệu Cao. Nếu quý vị đã có tâm kính trọng như thế này, chắc chắn sẽ đến lúc quý vị được giác ngộ. Nhưng A Nan đã nghe pháp rất nhiều mà vẫn chưa được chứng ngộ. Liệu nay con có được giác ngộ khi mới nghe kinh lần đầu? Làm sao quý vị biết được A Nan chưa được giác ngộ? Có thể rằng A Nan giả vờ như chưa giác ngộ để Đức Phật giảng kinh và bây giờ chúng ta được nghe. A Nan đã thành Phật từ lâu lắm rồi, không thể nói rằng A Nan chỉ được giác ngộ chút ít. A Nan xuất hiện như một đương cơ trong pháp hội giảng kinh và đóng vai như người chưa hiểu kinh. Thực vậy, A Nan nhớ từng ly từng tí những lời Đức Phật giảng dạy. Làm sao mà Ngài không hiểu ra được những đạo lý Đức Phật muốn nói ở đây? Ngài đã hiểu từ lâu, và Ngài thưa hỏi là vì chúng ta, những chúng sinh trong đời này. Ngài là một mẫu mực mô phạm cho chúng ta. Quý vị đừng nghĩ rằng mình thông minh tài giỏi hơn A Nan. Quý vị không được như vậy đâu. 4. Danh xưng. Mọi người đều xưng tán Đức Phật. 5. Các tượng. 6. Tôn quý. Mọi chúng sinh đều tôn kính Đức Phật. Vì danh hiệu bạc và phạm có đến 6 nghĩa như vậy nên không dịch ra, e rằng không diễn đạt trọn vẹn ý nghĩa. Đó chính là con đường duy nhất dẫn đến Niết Bàn. Pháp môn này là duy nhất của chư Phật trong 10 phương tu tập để thành tựu Phật quả. Chư Phật đã xem đây là con đường chính dẫn đến Niết Bàn. Kinh văn. Ư thị A Nan, cập chư đại chúng văn Phật Như Lai vô thượng từ hối kỳ dạ. Già đà tạp nhu tinh quánh, diệu lý thanh triệt. Tâm mục khai minh, kiến dị tàng hữu. Diệt dịch. Lúc ấy A Nan và đại chúng nghe lời dạy từ bi vô thượng của Như Lai qua bài kệ tụng tinh túy. Diệu lý rõ ràng thông suốt nên tâm được khai ngộ, đồng tán thán là việc chưa từng có. Giảng giải. Lúc ấy A Nan và đại chúng nghe lời dạy từ bi vô thượng của Như Lai, A Nan và đại chúng đều thấm nhuần lời kệ tụng do Đức Phật giảng nói về con đường nhất thừa dẫn đến Niết Bàn của chư Phật trong 10 phương. Không có gì cao quý bằng lời chỉ dạy mang đầy tâm từ bi này. Qua bài kệ tụng tinh túy, diệu lý rõ ràng thông suốt. Kỳ dạ, gây gia. Hán dịch là Trùng Tụng Già Đà. Nói lại nghĩa trong văn Trường Hàn đã nói trước đó. Mỗi bài kệ có một số chữ nhất định, trong mỗi dòng có thể là 4, 5, 6 hoặc 7 âm tiết bằng tiếng Hán. Già Đà, Hán dịch là Cô Khởi. Bài kệ tụng này được trình bày một cách hài hòa và rõ ràng, thế nên được gọi là tinh túy, diệu lý rõ ràng thông suốt. Diệu lý này diễn tả những gì cốt yếu và tuyệt đối trong giáo pháp. Nên tâm được khai ngộ, A Nan và đại chúng được thông hiểu phần lớn những điều trong giáo lý mà từ trước đến nay chưa rõ. Tâm và mắt của họ trở nên sáng suốt hơn, và điều này đã khiến cho trí huệ của họ tăng trưởng. Ở đây, mắt chỉ cho huệ nhãn đã được khai mở. Đồng tán thán là việc chưa từng có, pháp này rất vi diệu, thật là trước đây chưa từng thấy.